Chương 38, truy đuổi tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng ta vẫn rất sợ hãi, dù sao giấc mộng vừa rồi quá chân thật và đẫm máu, nhất là câu nói của Hoàng Thúy trước khi tỉnh lại kia, đến bây giờ vẫn đang vang vọng trong đầu nàng ta. Rất lâu không thể tan biến, nàng ta nói, tiểu thư cũng sắp có một đứa con rồi, nó sẽ khiến bụng tiểu thư trương phình, vệnh lên như một con cá khổng lồ, cuối cùng nổ ầm một tiếng và khiến thân thể tiểu thư tan tành thay mảnh. Nghĩ tới đây, Chung Mẫn hoảng hốt đưa tay sợ bụng mình. Cũng may bụng của nàng ta vẫn bằng phẳng, không hề có dấu hiệu mang thai. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, lúc này nàng ta mới nhận ra trung y trên người đã ướt đẫm. Cộng thêm gió đêm thổi vào từ cửa sổ khiến nàng ta không nhịn được mà rùng mình một cái. Chung Mẫn vội vàng nằm xuống giường rồi chui vào chăn gấm, sau đó gọi vọng ra cửa, bưng trà vào. Ta khát. Hình như nha hoàn gác đêm đang ngủ nên không ai đáp lại nàng ta. Chung Mẫn lập tức thiếu kiên nhẫn kêu thêm một tiếng, tiện nhân, ngủ còn say hơn cả ta, có chuyện ngày mai ta lột da của ngươi. Vừa dứt lời, cửa phòng két một tiếng mở ra. Chung Mẫn cho rằng cuối cùng tiểu nha hoàn kia cũng bị mình đánh thức, bèn khinh thường cười khấy một tiếng, cũng không thèm nâng mí mắt mà nói, sợ à, sau này thông minh một chút, nếu còn dám ngủ gật, ta sẽ... Giọng nói của nàng ta bỗng dừng lại giống như bị người ta cắt đứt, bởi vì nàng ta nhìn thấy một đôi chân dính đầy bụng, không mang giày đứng cạnh giường, cách nàng ta chưa đến ba thước. Chung Mẫn nuốt một ngụm nước miếng khó nuốt nhất trong đời, sau đó duỗi thẳng cổ, há miệng muốn gọi người, nhưng người nọ vẫn nhanh hơn nàng ta một bước, hắn giơ tay lên rồi đập mạnh cán rượu vào sau gáy của Chung Mẫn, sau đó nhìn nàng ta trợn trắng mắt, mềm nhũn ngã xuống trước mặt mình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chung Mẫn cũng lấy lại ý thức, nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, nàng ta cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau nhức và ngứa đan xen, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn rốn của mình, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng nàng ta cũng tỉnh táo, hoảng hốt mở to hai mắt, rồi đưa tay thăm dò bụng của mình, nhưng lần này nàng ta lại sờ vào hư không, bàn tay lơ lửng phía trên rốn, một lúc lâu sau cũng không thể hạ xuống, có lẽ dùng hai chữ, có vô hù, cũng không đúng lắm. Bởi vì trên bụng nàng ta hoàn toàn không có thực thể, thế nhưng nàng ta lại có một cảm giác chân thật không thể nghi ngờ, có thứ gì đó hơi đâm người như tóc dài đang nằm sấp trên bụng nàng ta. Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm vào thì nó lại đột nhiên biến mất, tựa như hòa tan trong đêm tối, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đêm tối, nghĩ đến hai chữ này, Chung Mẫn co rúm lại rùng mình một cái. Đúng vậy, tại sao nơi này lại tối như vậy? Tuy bình thường nàng ta không có thói quen thắp đèn ngủ, nhưng ở những gia đình giàu có, họ thường thắp đèn trong sân cả đêm, vậy nên trong phòng không thể tối đến mức này được. Vươn tay không thấy năm ngón, cũng không có chút ánh sáng nào. Giống như rơi xuống vực sâu vậy, trong đầu sẽ qua một ý nghĩ. Cuối cùng Chung Mẫn cũng nhớ ra chuyện trước khi hôn mê. Tên nam nhân giống giả nhân kia như một cây rìu gỉ sét về phía nàng ta, sau đó nàng ta chỉ cảm thấy cổ đau nhức, hoàn toàn không biết gì về chuyện tiếp theo. Hóa ra, nàng ta đã bị hắn bắt từ nhà quốc công tới nơi tối đen và yên tĩnh hơn cả phần mộ này. Nhưng nam nhân đó đâu rồi? Hắn bắt mình để làm gì? Tiền bạc, nhan sắc, hình như đều không phải. Nàng ta mơ hồ nhớ lại ánh mắt hắn, bên trong tràn ngập lửa giận hừng hực, giống như muốn đốt nàng ta thành tro vậy. Đúng vậy, hắn hận nàng ta thấu xương. Nếu không phải có cách chết đau đớn và kinh khủng hơn, hắn đã chém nàng ta thành hai nửa ngay trong khuê phòng rồi. Sao phải giữ nàng ta lại đến tận bây giờ? Nghĩ tới đây, Chung Mẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo, phần nhiệt độ cuối cùng trên người như bị ép khô, xương cốt trong cơ thể cũng như bị người ta rút đi khiến toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Nhưng nàng ta không muốn ngồi chờ chết, nàng ta chà tay xuống mặt đất vài cái, phát hiện dưới thân là một lớp cỏ dại, bèn liều mạng chống hai tay, dùng sức lực còn sót lại mà ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, trong lòng Chung Mẫn thoáng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn không dám lơ là. Nàng ta nhìn xung quanh trong đêm tối đen như mực, muốn tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào, nhưng ngoài tiếng chim hót và tiếng gió thổi nhẹ thỉnh thoảng lướt qua bên tai, nàng ta hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì khác. Đôi mắt và lỗ tai giống như bị bóng đêm phong ấn, mà chính nàng ta cũng như bị rơi vào hỗn loạn, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân ra được. Hiện giờ, cuối cùng Chung Mẫn cũng được nếm trải cảm giác sợ hãi. Nó không giống như nước lũ, mà giống một dòng nước nhỏ dần vây quanh nàng ta. Sau đó không ngừng dâng lên, im hơi lặng tiếng lấp đầy miệng mũi, rồi hoàn toàn chôn vùi nàng ta. Chung Mẫn lấy lại tinh thần, hốt hoảng đứng dậy, rồi chạy như điên trong bóng đêm như một người mù, chân mềm nhũn như dẫm lên bông. Nhưng nàng ta không quan tâm, Chỉ phủ định chạy về phía trước, dọc đường chạy, không biết nàng ta đã bị cỏ dại và bụi gai làm vấp ngã bao nhiêu lần, cả người chồng chất vết thương, quần áo cũng biến thành vải rách mà treo trên người. Nhưng dù vậy, nàng ta vẫn không dám dừng bước, bởi nàng ta biết thứ kia chưa đi, nó chỉ đang ẩn núp trong bóng đêm mà nhìn chằm chằm mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Nhưng dù sao Chung Mẫn cũng là một tiểu thư hào môn được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu nổi dậy vò như vậy. Thế nên sau khi chạy chưa được nửa nén hương, nàng ta đã thở hổn hển, ngực đau đến sắp nổ tung, hai chân mỏi nhừ đến mức không thể bước thêm nổi một bước. Nàng ta ôm bụng ngồi xổm xuống, hít từng hơi không khí vừa lạnh vừa ấm ướt, muốn khôi phục một chút thể lực rồi tiếp tục chạy trốn. Nhưng sau khi cánh mũi giật giật vài cái, nàng ta bỗng nín thở, không nhúc nhích, ngồi xổm trên mặt đất như một tác phẩm điêu khắc. Trong không khí truyền tới một mùi khét thoang thoảng như mùi thịt bị cháy, vừa thối vừa tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cho dù Chung Mẫn ép bản thân không được hít thở, nhưng mùi này vẫn không tránh khỏi bay vào mũi nàng ta. Hơn nữa, bởi vì nó càng ngày càng nồng đậm, nên đã lấp đầy từng tấc, từng khe hở xung quanh, hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội thở dốc. Chung Mẫn lặng lẽ nức nở, nàng ta mờ mịt nhìn xung quanh, muốn tìm ra một đường sống trong vòng vây như tường động vách sắt này. Thế nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nàng ta nhìn thấy hai đốm trắng cách đó không xa, trong bóng đêm, chúng trắng đến chói mắt, tựa như hai cái đĩa trắng trong suốt. Trong lòng Chung Mẫn run rẩy, máu trên người đều đông cứng lại. Nàng ta nhìn hai đốm trắng kia, đầu óc trở nên trống rỗng, ngay cả khi chúng dần tiến về phía nàng ta từng chút một, nàng ta cũng không nhúc nhích, giống như bị nhốt vậy.